để làm nền tảng cho sứ điệp của mục sư quản nhiệm hôm nay. Xin mời Hội Thánh đồng đứng để nghe lời Chúa được ký thuật trong sách Tin Lành Mát đoạn 10 từ câu 46 đến 53. Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người, biểu nín đi, xong người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy. Ngài gọi ngươi, người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lại thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giêsu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Con xin kính mời mục sư lên tòa giảng để ban sứ điệp hôm nay.
Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng con Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Chúng con đến với Chúa thì giờ này và chúng con kính dâng lên Chúa chính phủ nước Úc, là chính phủ mà chúng con đang sống dưới sự hướng dẫn của họ, cai trị của họ. Con này xin Chúa ban cho chính phủ có lòng kính sợ Chúa, yêu mến người dân, lo cho người dân, để chúng con được sống trong sự bình an, sống trong sự đầy đủ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì chúng con được đến tại một quốc gia hết sức là tốt đẹp, mà chúng con thật cảm thấy sung sướng khi được ở tại đây. Chúng con không quên những người đã tiếp nhận chúng con vào đất nước này, và xin Chúa ban cho người dân Úc cũng có một tiếp tục có tâm lòng nhân đạo, yêu thương những người khác. Và xin Chúa cũng cho chúng con, những người đến đây, cũng góp phần xây dựng đất nước này, để mỗi một ngày đất nước này tiếp tục được sống trong sự bình an, sung túc, trong đó có con cái của chúng con nữa. Và điều chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì chúng con sống tại một quốc gia mà chúng con được tự do thờ phượng Chúa. Và chúng con biết ơn Chúa về điều này, vì thật sự ở trên thế giới có nhiều quốc gia vấn đề thờ phượng Chúa trở nên hết sức là khó khăn, có nhiều người bị bắt bớ, nhưng mà chúng con lại được quá tự do trong mọi sự việc liên quan đến đời sống tâm linh của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho sẽ có nhiều người tin nhận Chúa qua Hội Thánh của Chúa tại đây. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho nhiều giống dân, có nhiều người chưa bao giờ nghe đến Tin Lành được đến đây, thì xin Chúa cho họ có cơ hội được nghe Tin Lành của Ngài. Trong đó có nhiều người Việt Nam của chúng con, và chúng con rất là cảm ơn Chúa vì tại Việt Nam họ không có cơ hội biết về Tin Lành, nhưng mà khi qua đây thì cơ hội đến với họ rất là nhiều, và nhiều người đã được nghe đến Tin Lành. Chúng con cảm ơn Chúa vì những người trẻ Việt Nam lớn lên tại đây, đi học trung học, đại học, đều có dịp nghe Tin Lành, và có nhiều người trẻ bắt đầu tin nhận Chúa. Chúng con biết ơn Chúa rất là nhiều, và xin Chúa khởi sự làm việc lớn, là việc lành trên đời sống của con dân Chúa, trên Hội Thánh của Chúa. Chúng con một lần nữa cảm ơn Chúa vì cơ hội Chúa cho chúng con được lắng nghe lời của Ngài sáng hôm nay. Và xin Chúa cho chúng con khi nghe thì chúng con đáp ứng lại lời của Ngài. Và khi Chúa gọi chúng con đến thì xin Chúa cho chúng con sẵn sàng bước tới với Ngài. Đặc biệt con cầu nguyện cho những người đang dự với chúng con tại đây, đang lắng nghe chương trình chúng con trên các mạng truyền thông, là những người có những người chưa tin nhận Chúa, thì xin Chúa cũng cho họ được nghe lời của Ngài sáng hôm nay và đến với Ngài, ăn năn tội, tin nhận Ngài là Chúa cứu thế và Chủ đời sống của mình. Còn rất là biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong tạp chí The Good Weekend của nhật báo The Sydney Morning Herald phát hành vào mỗi thứ bảy, thường có tiết mục phỏng vấn ngắn một nhân vật nào đó. Tôi nhớ có một trong những câu hỏi đã được đặt ra là: trong tiếng Anh, chữ nào ông bà anh chị thích nhất? Có người trả lời là chữ please, tức là làm ơn, với ý muốn người ta đối xử với mình lịch sự hơn. Có người trả lời là chữ họ thích nhất là chữ nữa, more, với ý là muốn có thêm nhiều hơn nữa. Có người trả lời chữ họ thích nhất là thank you, tức là cảm ơn, với ý muốn con người bày tỏ lòng biết ơn. Thì hôm nay xin cho phép tôi hỏi quý ông bà anh chị, quý ông bà anh chị thích nghe chữ nào nhất? Nếu tôi có cơ hội hỏi Chúa Thánh Giêsu chữ nào Ngài thích nói với chúng ta nhất, tôi tin rằng một trong những chữ mà Chúa Thánh Giêsu thích nói với chúng ta nhất là hãy đến. Vì trong Kinh Thánh ghi Chúa Thánh Giêsu dùng chữ này rất nhiều lần, mà tôi sẽ trình bày một trường hợp điển hình. Trong Kinh Thánh Mác đoạn 10 từ câu 46 câu 53 mà chúng ta vừa nghe đọc ghi lại câu chuyện một người mù tên là Ba-ti-mê. Kinh Thánh không ghi Ba-ti-mê bị mù từ khi nào, nhưng giống như mọi ngày khác, Ba-ti-mê được đưa đến bên lề một con đường dẫn vào khu vực trung tâm thành phố để ngồi đó mà xin ăn. Chúng ta không biết Ba-ti-mê đã ngồi ăn xin bao lâu rồi, và Ba-ti-mê đã chấp nhận số phận mình như thế hay sao? Xem như định mệnh đã an bài, hay có bao giờ Ba-ti-mê nghĩ đến một ngày mình sẽ được sáng mắt lại hay không, hay là nếu có chỉ là một ý nghĩ thoáng qua? Ba-ti-mê sống ở thành phố Jericho, một thành phố đẹp được Herod đại đế tái thiết để biến thành địa điểm nghỉ mùa đông của mình. Jericho cách đền thờ tại Jerusalem khoảng một ngày đường, nên những người hành hương từ phương Bắc thường đi qua thành phố này để đến Jerusalem. Giữa những đẹp đẽ, sang trọng và đầy vẻ tôn giáo đó, có những người mù ăn xin, trong đó có Ba-ti-mê. Giữa những sang trọng và rộn rịp của thành phố Sydney, của Capramatta, của Bensa, của Footscray, của St. Albans, có những con người mang nhiều tổn thương trong cuộc đời và sống trong cô đơn. Nhưng mấy ai lưu ý đến những con người đó giữa những bận rộn của mình? Đang nghỉ ngồi xin lòng thương xót của người qua lại, Ba-ti-mê nghe tiếng đám đông xôn xao, đám đông đông hơn thường lệ. Ba-ti-mê hỏi những người qua lại chuyện gì xảy ra, thì được trả lời rằng Chúa của Thế Giê-xu đang đi đến. Nghe nói đến Chúa Thế Giê-xu, Ba-ti-mê chợt nhớ mình đã nghe nhân vật này ít nhất một lần rồi. Có người nói Chúa của Thế Giê-xu là người tốt và đầy lòng thương người. Có người nói Ngài thuộc thành phần không tốt của xã hội vì Ngài giao lưu với thành phần bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng Ba-ti-mê biết một điều là Chúa của Thế Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ cho nhiều người. Nếu Chúa của Thế Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ cho nhiều người, tại sao mình không nhận được? Đúng, nếu Chúa của Thế Giê-xu đã đổi mới nhiều cuộc đời, ban sự bình an hy vọng cho nhiều người, tại sao mình không được? Đang suy nghĩ miên man như vậy, thì tai của Ba-ti-mê nghe tiếng đám đông xôn xao mỗi lúc mỗi gần hơn. Ba-ti-mê lấy hết sức mình cất tiếng kêu lên, kêu lớn lên: Thưa Chúa Giê-xu, xin thương xót con với. Những người mù ngồi ăn xin với Ba-ti-mê và những người đứng dọc đường xung quanh đó khó chịu, và anh phải nín đi. Vì có thể họ nghĩ lời cầu xin thương xót của Ba-ti-mê chỉ là lời cầu xin vài đồng bạc lẻ. Tại sao một người mù lòa ăn xin tầm thường như vậy mà dám làm phiền Chúa Thánh Giê-xu đang nổi tiếng và đang được bao nhiêu người chào đón? Thật tội cho Ba-ti-mê. Tiếng kêu anh chưa đến tai của Chúa Thánh Giê-xu đã bị người khác ngăn cản. Nếu như người khác không muốn đến với Chúa Thánh Giê-xu hoặc không có nhu cầu để cần sự giúp đỡ của Ngài, thì họ cũng không nên ngăn trở Ba-ti-mê mới phải chứ. Tại sao có những người qua lời nói hay qua đời sống ngăn cản người khác đến với Chúa của Thế Giê-xu? Tại sao họ lại ngăn trở Ba-ti-mê đến với Chúa của Thế Giê-xu để được Ngài chữa lành khi mà họ không thể giúp đỡ anh được? Thật là đáng buồn. Nhưng người khác ngăn cản chừng nào, Ba-ti-mê lại kêu lớn chừng nấy: Thưa Chúa Giê-xu, xin thương xót con với. Vì Ba-ti-mê biết rằng cuộc đời mình sẽ được thay đổi nếu đến với Ngài. Không phải nhờ vài mặt lẽ, nhưng nhờ sự đụng chạm của Ngài vào đời sống của mình. Dường như Bartimaeus chỉ ngừng kêu lớn khi nào nhận được lời gọi của Chúa Giê-xu. Và nếu Chúa Giê-xu chưa gọi, thì Bartimaeus sẽ tiếp tục kêu lớn nữa. Nghe tiếng kêu đó, Chúa Giê-xu đang đi, dừng lại. Đúng, lúc ấy và tại nơi ấy có nhiều tiếng la, nhiều tiếng nói, nhưng tiếng kêu của Bartimaeus được Chúa Giê-xu nghe. Mặc dù lúc ấy có nhiều tiếng nói, tiếng la, nhưng tiếng kêu của Bartimaeus là tiếng kêu của người cần được giúp đỡ, tiếng kêu của người có lòng tin, nên Chúa Giê-xu nghe và dừng lại. Đúng, Chúa Giê-xu đang trên đoạn đường cuối đến Jerusalem. Nơi đó Ngài sẽ chịu sỉ nhục, bị đánh đập và sẽ chịu chết đau đớn trên cái thập tự. Nhưng Ngài vẫn quan tâm đến nhu cầu của những người đang cần Ngài. Chúa Giê-xu dừng lại khi nghe tiếng kêu của những người đang đau khổ và cần Ngài. Kinh Thánh ghi lại kinh nghiệm của một người như sau: Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Có lẽ nhiều người ngạc nhiên tại sao Chúa Giê-xu dừng lại trước tiếng kêu của một người mù, một người ăn mày ngồi bên vệ đường. Đáng lẽ Chúa Giê-xu phải đi nhanh để tránh những cảnh bị làm phiền này của những người không thể giúp đỡ Ngài được. Mà chúng ta là những người thường làm như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu nói với những người xung quanh, hãy kêu người đến. Tức là Ngài bảo người mù Bartimaeus hãy đến. Bartimaeus cũng quá đổi ngạc nhiên, vì từ xưa đến nay người qua đường thấy anh là tránh nơi khác, hoặc quăng cho anh vài đồng bạc lẻ rồi đi cho nhanh. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu lại kêu anh đến. Những người xung quanh nghe vậy thay đổi thái độ, nói với Bartimaeus, vui lên đi, Chúa gọi anh đến kìa. Bartimaeus quên cây gậy dẫn đường, lột vứt chiếc áo khác, lượm thượm đi đến với Chúa Giê-xu. Có câu chuyện kể rằng sau khi người mẹ qua đời bị bệnh, để lại đứa con gái nhỏ sống với cha. Mỗi ngày sau khi đi làm về, người cha nấu ăn cho con rồi ngồi đọc báo, xem truyền hình cho đến khi đi ngủ. Nhiều lần đứa con gái nhỏ xin cha ngồi chơi trò chơi với nó hay kể chuyện cho nó nghe, nhưng người cha mệt mỏi trả lời với con như là xua đuổi: con ra ngoài đường chơi đi. Đứa con gái nhỏ ra ngoài đường chơi từ ngày này qua ngày khác. Lớn lên, đứa con gái nhỏ trở thành một thiếu nữ sống ngoài đường nhiều hơn sống trong nhà, và lần hồi trở thành cái điếm. Thưa bạn chị, khác với người cha trong câu chuyện, Chúa của Thế Giê-xu muốn chúng ta đến với Ngài. Đúng hơn, Ngài muốn đến với chúng ta, và Ngài đã đến với chúng ta, chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Chúa Thế biết điều gì sẽ làm, nhưng Ngài vẫn hỏi Bartimaeus, con muốn ta giúp gì đây? Câu hỏi này của Chúa của Thế Giê-xu dễ như vậy, nhưng nhiều người ngày nay trả lời sai. Câu hỏi của Chúa Thế Giê-xu tạo cho Bartimaeus cơ hội bày tỏ lòng tin cậy của mình nơi Ngài. Bartimaeus muốn gì trước câu hỏi đó? Có phải Bartimaeus trả lời, người ta bố thí con toàn là tiền lẻ, xin Chúa cho con nhiều tiền hơn? Có phải Bartimaeus trả lời, quần áo con mặc lâu ngày cũ quá, Chúa cho con một bộ quần áo mới? Có phải Bartimaeus trả lời, con không muốn ngồi đầu đường xó chợ nữa, xin Chúa đem con về sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi? Không. Người mù ăn mày này không muốn những thứ đó, vì những thứ đó giàu khó tìm, vẫn có người cho anh được. Bartimaeus thưa, xin cho con thấy được. Con muốn thấy khuôn mặt yêu thương của những người thân yêu. Con muốn thấy cảnh rực rỡ của buổi bình minh. Con muốn thấy đóa hoa, cánh bướm, đôi chim. Con muốn thấy nhiều hơn, con muốn thấy tất cả. Chúa Thế phán với Bartimaeus, con cứ đi, đức tin con đã chữa lành cho con. Lập tức Bartimê thấy được, hòa với đám đông đi theo Chúa Giêsu. Câu con cứ đi hay là đi đi có nghĩa là con không phải mù lòa và ngồi bên đường ăn xin ngày này qua ngày khác nữa, nhưng hãy sinh hoạt như một người có ánh sáng. Chữ đức tin mà Chúa Giêsu đề cập về người mù trong câu đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi rồi, không phải chỉ là đức tin chữa lành bệnh mù thể xác, nhưng còn là đức tin nhận được sự cứu chuộc tội lỗi nữa. Kinh Thánh ghi lại rằng người mù Bartimê bỏ áo choàng đi theo Chúa Giêsu trên đường, vì không những Bartimê thấy được mọi sự vật mà Bartimê còn thấy Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của nhân loại và của chính mình. Bartimê đi theo Chúa Giêsu trên đường đến đền thờ Jerusalem, chứng tỏ Bartimê trở thành một trong những môn đệ của Ngài. Hôm nay không ai trong chúng ta bị mù về vật lý cả, nhưng cũng biết bao nhiêu người cần được chữa lành bệnh mù thuộc linh để thấy được những giá trị mà con mắt thể xác không thấy được. Hôm nay không ai trong chúng ta bị mù như người mù Bartimê, nhưng cũng biết bao nhiêu người cần được chữa lành một vết thương nào đó trong cuộc đời. Đến lúc có lẽ chúng ta không cần tiền lắm, vì ngay cả người thất nghiệp vẫn được trợ cấp tiền. Chúng ta không cần căn nhà lắm, vì người nghèo vẫn xin được nhà chính phủ với giá rẻ. Nhưng nhiều người trong chúng ta cần được chữa lành những vết thương qua sự đổ vỡ tình nghĩa vợ chồng, qua sự hư hỏng của con cái, qua những mặc cảm tội lỗi mình đã phạm. Tại sao chúng ta phải chịu đựng đau khổ một mình, phải sợ hãi hình phạt tội lỗi và cuộc đời sau của mình, đang khi chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu để được chữa lành? Nếu người mù Bartimê ngày xưa kêu lớn, thưa Chúa Giêsu, xin thương xót con với, ngày nay chúng ta cũng phải kêu lớn, lắng áp mọi tiếng khác nói khác, nhất là tiếng nói ngăn cản chúng ta rằng, thưa Chúa Giêsu, xin thương xót lấy con vì con là kẻ có tội. Thật đáng buồn vì ngày nay đôi mắt vật lý của nhiều người sáng tỏ, nhưng đôi mắt tâm linh lại mù lòa, không thấy nhu cầu thật sự của mình và không thấy Chúa của Thế Giêsu là đấng sẽ giúp mình sáng mắt. Chúa của Thế Giêsu từng phán với một số nhà lãnh đạo tôn giáo ngày xưa rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Kinh Thánh cũng ghi lại tiếng mời gọi của Chúa Thầy Giêsu: những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Và lời Ngài cũng mời gọi chúng ta, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các con đỏ như hồng điều cũng sẽ nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ nên trắng như lông chiên. Hãy đến là chữ mà Chúa Thầy Giêsu thích nói với chúng ta. Bây giờ chữ mà Chúa Giêsu thích nghe chúng ta nói với Ngài là gì? Trước khi quý ông bà anh chị trả lời câu hỏi này, tôi xin kể câu chuyện về cuộc đời của nữ nhạc sĩ Charlotte Elliot. Charlotte Elliot sinh ngày 18 tháng 3 năm 1789 tại Anh Quốc. Lúc trẻ cô sống buông thả và nổi tiếng nhờ tài vẽ chân dung và viết những câu chuyện diễu. Nhưng đến năm 30 tuổi, tình trạng sức khỏe của Charlotte Elliot suy giảm nhanh chóng và cô phải nằm liệt giường. Năm 1822, một nhà truyền giảng Tin Lành đến thăm Charlotte Elliot và buổi thăm này đã thay đổi hoàn toàn đời sống cô. Một trong những lời nói của nhà truyền giảng Tin Lành đánh mạnh vào tâm thức của Charlotte Elliot nhất là câu: cô phải đến với con người thật của cô, một tội nhân, đến với chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Mãi đến 14 năm sau ngày Charlotte Elliot tin nhận Chúa Thế Giêsu, cô mới viết lời của bài nhạc thánh mà tiếng Việt phóng dịch là Tôi Nguyện Đến Liền. Bài nhạc thánh này được xem là bài hát đưa nhiều người đến tin nhận Chúa Thế Giêsu hơn bất cứ bài thánh ca nào khác. Và đời đầu của bài thánh ca này viết như sau: tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi, chỉ huyết Giêsu đã đổ thay rồi. Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến. Kính thưa chiên con, tôi nguyện đến liền. Chữ mà Chúa Giêsu thích nghe chúng ta nói với Ngài bây giờ là gì? Kính thưa Chúa Thế Giêsu, con nguyện đến liền. Ước mong đó cũng là lời chúng ta thưa với Chúa Thế Giêsu ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh qua lời của Ngài. Xin ta phải y cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thế Giêsu yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ngỏ lời mời chúng con đến với Ngài. Để tội lỗi chúng con được tha, để Ngài cất gánh nặng, sầu tư đau khổ khỏi chúng con, để Ngài lao rao hết giọt nước mắt của chúng con, để Ngài ban chúng con sự bình an, để Ngài ban chúng con sự thỏa lòng, để Ngài ban chúng con những ơn phước từ thiên thượng. Chúa ơi, khi lời Ngài được giảng ra, khi chúng con nghe được lời của Ngài, thì xin Chúa cho con thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, chúng con xin đến với Chúa. Và nếu có ông bà anh chị nào đang ngồi tại đây, hoặc hay là đang tham dự chương trình thờ phượng chúng con trên mạng truyền thông, mà những người đó muốn ăn năn tội, tin nhận Chúa Thế Giêsu, xin Chúa cho họ thưa với Chúa trong tâm trí của mình rằng, lạy Chúa Giêsu, con xin đến với Ngài. Con xin ăn năn tội, xin Chúa tha thứ tội cho con và nhận con làm con yêu dấu của Chúa. Và xin Chúa cho họ mạnh dạn bày tỏ niềm tin đó với những hội thánh mà nơi họ sống gần gũi, hoặc là với chúng con ở tại đây, để đời sống đức tin của họ được lớn lên. Con cảm tạ Ngài. Và con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.